mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 13, với tựa đề Sự cứu rỗi được đảm bảo bởi ân điển toàn năng. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 4, từ câu 15 đến câu 17. Vì luật pháp sanh ra sự giận, song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Bây giờ chúng ta đến với lập luận thứ ba của vị sứ đồ liên quan đến vấn đề xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Ông đã bàn đến lập luận liên quan đến việc làm. Ông đã bàn đến lập luận liên quan đến phép cắt bì. Ông bàn đến lập luận này là lập luận mà nhiều người Do Thái chống lại niềm tin Cơ Đốc, rằng dường như nó cắt đứt mọi sự dạy dỗ của cựu ước liên quan đến luật pháp. Ông bàn đến điểm cụ thể này liên quan đến lời hứa đã lập với Abraham và dòng dõi ông. Chúng ta đã thấy rằng từ dòng dõi có nghĩa nói về chính Chúa cứu thế Giê-xu và tất cả những ai ở trong Ngài. Chúng ta suy ra điều đó từ sự dạy dỗ của chương thứ 3 của thư tín gửi cho người Ga-la-ti. Trong đó vị sứ đồ nói rằng, ấy chẳng phải như nhiều kẻ khác, nhưng như dòng dõi của Chúa, tức là Chúa cứu thế vậy. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng lời hứa này không chỉ nói đến việc người Hê-bơ-dơ sở hữu xứ Ca-na-an, mà còn nói đến ngày lớn sắp đến, khi các nước đời này sẽ trở nên nước của Chúa. Đó là lời hứa liên quan đến ngày lớn và vinh hiển, khi sẽ có trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở, và Chúa cứu thế cùng dân sự Ngài sẽ cai trị trong sự vinh hiển trong thế giới được vinh hiển này. Bây giờ chúng ta đến với luận điểm chính xác của ông. Trong câu 13 có một lời tuyên bố rõ ràng rằng, lời hứa không được lập cho Abraham thông qua phương tiện của luật pháp, nhưng thông qua phương tiện của sự công bình bởi đức tin. Thật ra, ông nói rằng, đó chỉ là một sự kiện lịch sử đơn thuần, lịch sử mà người Do Thái các ngươi rất thích, và các ngươi khoe khoang về nó. Đó chỉ là một sự kiện của lịch sử mà khi Đức Chúa Trời lập lời hứa này với Abraham, Ngài đã không làm điều đó trong bất kỳ ý nghĩa nào liên quan đến luật pháp. Đó là ân điển tuyệt đối, đó là lời hứa thuần túy. Ngài không đặt ra những điều kiện cụ thể về những gì Abraham phải làm hoặc không phải làm, đó hoàn toàn là vấn đề của lời hứa. Lời hứa không được ban cho Abraham theo bất kỳ ý nghĩa nào qua luật pháp. Lời hứa đó hoàn toàn trong ánh sáng sự công bình này của Abraham là điều đến bởi đức tin, và không phải bằng bất kỳ cách nào bởi vì ông cố gắng tuân theo những đòi hỏi của luật pháp. Luật pháp đó vẫn chưa được ban ra. Nhưng rồi vị sứ đồ có một lý lẽ khác, một lý lẽ thứ hai mà ông đưa ra trong câu 14 và 15. Đây là một lý lẽ dựa trên chính bản chất của luật pháp. Lý lẽ đầu tiên đó là một lý lẽ rất mạnh mẽ. Xét cho cùng, lịch sử có tính đến, nhưng đây không chỉ là vấn đề lịch sử. Chính bản chất của luật pháp chứng minh rằng lời hứa không được thực hiện qua phương tiện của luật pháp mà hoàn toàn qua phương tiện của sự công bình bởi đức tin. Lập luận thứ hai này là gì? Hãy xem câu 14. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì kết quả thứ nhất sẽ là đức tin ra vô ích. Ông muốn nói gì qua câu này? Rõ ràng, ông muốn nói rằng nếu chính bởi luật pháp mà lời hứa được ban ra và đến với chúng ta, thì không có chỗ cho đức tin. Tại sao không? Vì luật pháp luôn quan tâm chủ yếu đến việc làm. Luật pháp luôn đến với chúng ta và nói, nếu bạn làm điều này, hoặc bạn phải làm điều này, và bạn không được làm điều kia. Luật pháp luôn đề cập đến hành động, hành vi của chúng ta. Một luật lệ ra lệnh cho một số điều nhất định, nó cấm một số điều nhất định khác. Vì vậy, ngay khi bạn đem luật pháp vào, bạn sẽ quay trở lại với việc làm, và đức tin không hề đến. Vì vậy, ngay khi bạn đem luật pháp vào, Phao-lô nói đức tin bị dập tắt. Nhưng không chỉ có vậy, ông nói trong nửa sau của câu 14 này rằng, nếu bạn đem luật pháp vào, thì lời hứa cũng bỏ rồi. Điều đó xảy ra như thế nào? Nếu bạn đang nói rằng Đức Chúa Trời đã lập lời hứa với Abraham với điều kiện ông tuân giữ luật pháp, điều đó ngay lập tức và tự động có nghĩa là lời hứa đó không bao giờ có thể được ứng nghiệm. Tại sao vậy? Bởi vì, như Phao-lô đã chứng minh, không ai từng được tìm thấy có khả năng vâng giữ luật pháp trọn vẹn. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời phán với Abraham, ta sẽ làm một lời hứa lớn cho ngươi, nhưng với điều kiện ngươi phải giữ luật pháp, thì có thể Chúa sẽ không thực hiện lời hứa đó. Bởi vì không ai có thể giữ luật pháp, mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vì bởi luật pháp, người ta nhận biết tội lỗi. Do đó, nếu lời hứa được thực hiện qua trung gian luật pháp, thì những gì Đức Chúa Trời ban cho, bằng tay phải, Ngài sẽ lấy lại bằng tay trái, sẽ chẳng có lời hứa nào cả, nó sẽ chẳng có giá trị gì hết. Đó là lý lẽ trong câu 14, một lý lẽ kép mà bạn thấy, dựa trên chính bản chất của luật pháp. Sau đó, trong câu 15, ông có một lập luận khác, một lần nữa liên quan đến một khía cạnh khác của bản chất luật pháp. Ông nói, vì luật pháp sanh ra sự giận, đây là một lời tuyên bố quan trọng. Ông nói rằng điều luật pháp làm là sinh ra sự giận, là điều hoàn toàn trái ngược với lời hứa ban phước. Sự giận có nghĩa là sự trừng phạt. Lời hứa đem lại cơ nghiệp, sự sống, sự vui mừng và vinh hiển. Thạnh nộ có nghĩa là trừng phạt và chịu khổ. Vì vậy Phao-lô lập luận rằng, nói về một lời hứa được thực hiện thông qua phương tiện của luật pháp là một sự mâu thuẫn về thuật ngữ, bởi vì luật pháp luôn luôn đem đến sự thạnh nộ. Nhưng luật pháp đem đến sự thạnh nộ như thế nào? Luật pháp luôn luôn dẫn đến sự định tội, như ông đã tỏ ra rất nhiều, và lẽ dĩ nhiên, luật pháp làm điều đó bởi vì cớ tình trạng tội lỗi của chúng ta. Những gì luật pháp làm là tỏ ra sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Đó là kết quả của việc ban cho luật pháp. Đức Chúa Trời không bao giờ ban luật pháp để con người có thể được cứu bởi luật pháp. Công việc của luật pháp là phơi bày bản chất của tội lỗi. Con người không rõ ràng về tội lỗi, Đức Chúa Trời muốn định nghĩa tội lỗi cho họ, và Ngài đã định nghĩa nó trong luật pháp. Luật pháp chỉ ra tội lỗi, nó làm cho tội lỗi được bày tỏ rõ ràng, và do đó nó gây ra cơn thịnh nộ. Trong chương thứ 7, chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ dạy rằng, luật pháp sanh ra sự giận theo một ý nghĩa khác, tức là, mặc dù bản thân luật pháp là thánh khiết, tốt lành và tinh sạch, nhưng vì tôi là người xác thịt và tội lỗi, nên luật pháp trở nên sự chết đối với tôi. Luật pháp bảo tôi đừng làm một điều gì, vì tôi là người tội lỗi, nên có một sự khơi dậy trong tôi, một sự thôi thúc để làm chính điều đó. Khi luật pháp đến với tôi và nói, anh không được làm điều này điều kia, nó hướng tâm trí tôi vào điều đó, và vì bản chất tội lỗi của tôi tạo ra trong tôi một thôi thúc muốn làm điều đó. Vì vậy chính luật pháp của Đức Chúa Trời ngăn cấm tội lỗi, theo một ý nghĩa, bằng cách khiến chúng ta phạm tội. Lý do không phải là có bất kỳ điều gì sai chật với luật pháp, nhưng là có một điều gì đó cực kỳ sai chật trong chúng ta. Vì vậy, nếu lời hứa liên quan đến luật pháp, thì nó sẽ chẳng đem lại điều gì cho chúng ta ngoại trừ cơn thịnh nộ và sự định tội. Sau đó, vị sứ đồ bổ sung điều đó và nói rõ hơn rằng, và đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Lẽ dĩ nhiên, ông không nói rằng nơi nào không có luật pháp thì đó là nơi đó không có tội lỗi và không có thất bại. Có tội lỗi và thất bại trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp thông qua Môi-se. Tuy nhiên, điều luật pháp làm là định nghĩa nó và biến nó thành sự vi phạm. Luật pháp thiết lập nó và hệ thống hóa nó. Tác dụng của luật pháp là làm cho tội lỗi của chúng ta càng rõ ràng và hiển nhiên hơn. Vị sứ đồ đã nói rõ điều đó trong câu 19 và 20 của chương thứ 3 bằng những lời này. Chúng ta biết rằng bất cứ điều gì luật pháp nói, đều là nói cho những kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Vì lẽ đó, rõ ràng là nếu lời hứa đã được ban ra qua trung gian của luật pháp thì chẳng có một người nào sẽ được lợi ích. Vì luật pháp lên án chúng ta, mỗi người trong chúng ta, nó đem lại sự hiểu biết về tội lỗi. Như vậy, đó là lý lẽ ban đầu của ông liên quan đến vấn đề lời hứa này. Ông nói rằng lời hứa không đến một cách tiêu cực thông qua trung gian của luật pháp. Nhưng trong câu 16 và 17, ông nhìn nó một cách tích cực. Chúng ta phải rõ ràng về những sự tiêu cực này. Và vì vậy ông đã phá hủy giả định rằng lời hứa có thể đến thông qua phương tiện của luật pháp. Nhưng bây giờ ông nói nó một cách tích cực, và đồng thời kết thúc toàn bộ lập luận lớn của ông về chủ đề xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Những gì chúng ta có từ câu 18 đến hết chương thật sự chỉ là một loại bài giảng về đức tin thật của Abraham khi nó thể hiện ra trong thực tế. Chúng ta hãy xem những gì ông nói trong câu 16 và 17. Đây là một trong những lời tuyên bố vinh hiển, cảm động, vang dội được tìm thấy ở đây. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển. và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Chúng ta có thể đọc như thế này, vậy nên điều đó xảy đến bởi đức tin, hầu cho điều đó bởi ân điển mà được thành, lại hầu cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Trước hết, chúng ta hãy hiểu rõ điều này, vì những lý do mà ông vừa đưa ra, vì toàn bộ lập luận mà ông đã trình bày. Vậy điều đó là bởi đức tin. Đức tin là gì? Đặc biệt là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Lời hứa ấy đến với chúng ta trong vai trò con cái của Abraham, là con cái của đức tin. Sự cứu rỗi, mọi sự đang chờ đợi chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, là bởi đức tin. Những gì vị sứ đồ thực sự đã nói sau khi đã đưa ra những tiêu cực của mình. Ông nói, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin. Tại sao phải là bởi đức tin, không phải bởi việc làm, không phải bởi phép cắt bì, không phải bởi luật pháp? Ông đưa ra một số câu trả lời mà chúng ta phải xem xét. Đầu tiên là nó phải là đức tin, để nó có thể là bởi ân điển. Ân điển là gì? Chúng ta đã thấy điều đó, ông đã sử dụng thuật ngữ này trong chương 3 câu 24, trong đó ông nói rằng, được xưng công bình bởi ân điển Ngài. Ân điển có nghĩa là ân huệ miễn phí cho người không xứng đáng. Ân huệ là lòng tốt được thể hiện đối với một người không xứng đáng, nhưng xứng đáng với điều ngược lại. Nó hoàn toàn miễn phí, người nhận hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Chúng ta có thể tóm tắt nó như thế này, nó phải bởi đức tin, nếu không thì không thể bởi ân điển mà có những điều nhất định luôn luôn tương quan, có những điều nhất định luôn luôn được buộc lại với nhau. Dưới đây là một số ví dụ. Việc làm luôn luôn gắn liền với luật pháp và thuộc về luật pháp, đó là đặc điểm của luật pháp. Như chúng ta đã thấy, việc làm, hành động, hạnh kiểm, hành vi, giây phút bạn nói luật pháp, bạn nghĩ về chúng, hoặc khi bạn bắt đầu nói về hành động, hạnh kiểm và hành vi, bạn tự động nghĩ về luật pháp. Nhưng mặt khác, đức tin là tương quan của ân điển. Giây phút bạn đề cập đến thuật ngữ ân điển, bạn tự động nghĩ về đức tin, hoặc nếu bạn nói về đức tin, bạn sẽ tự động nghĩ về ân điển. Lý luận này không chỉ giới hạn trong sứ đồ Phao-lô. Trong phần mở đầu của Răng, bạn có chính xác điều tương tự. Răng nói rằng vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa cứu thế Giê-xu mà đến. Có một số thuật ngữ nhất định được gắn kết với nhau. Vị sứ đồ gắn ý nghĩa cho điều này đến nỗi bạn sẽ thấy rằng trong chương thứ 11 của thư tín này, ông nói rất rõ ràng trong câu 6. Ông nói, nếu bởi ân điển, thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng, thì ân điển không còn phải là ân điển nữa. Nhưng nếu bởi việc làm, thì chẳng phải là ơn nữa, bằng chẳng, thì chẳng phải là việc làm nữa. Nếu bạn đang nói về ân điển, thì ông nói rằng, vậy thì đừng nói về công việc. Bạn không được trộn lẫn các thuật ngữ của mình. Bạn không được mâu thuẫn với chính mình. Nếu là bởi ân điển, thì nó không còn là việc làm nữa. Nếu không thì ân điển không còn là ân điển nữa. Nhưng mặt khác, nếu một điều gì đó thuộc về việc làm, thì đừng nói về ân điển, bởi vì nếu vậy, bạn đang trộn lẫn các thuật ngữ lại, và việc làm không còn là việc làm nữa. Như vậy, đây là lập luận của Phao-lô. Dưới luật pháp, vấn đề luôn luôn là vấn đề về công trạng và sự xứng đáng. Đó là vấn đề con người đòi hỏi một phần thưởng. Nhưng ân điển hoàn toàn là sự ban cho miễn phí của Đức Chúa Trời được nhận lãnh bởi đức tin. Không có công trạng, không có yêu sách, không có đòi hỏi gì hết. Hai điều đó là hai cực tách rời nhau, chúng được phân rẽ đời đời. Từ điều này vị sứ đồ rút ra những suy luận nhất định. Thứ nhất là, chỉ có con đường đức tin mới bảo đảm rằng, con đường đó phải hoàn toàn thuộc về ân điển, và do đó sự vinh hiển phải hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Sự vinh hiển trong sự cứu rỗi hoàn toàn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn giới thiệu bất cứ điều gì khác ngoài đức tin, bạn đang hạ thấp sự vinh hiển của Ngài xuống. Nếu bạn bắt đầu nói về việc làm, hoặc về luật pháp, thì con người đang đưa ra một lời tuyên bố, và bạn đang làm sai lệch sự vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời. Nguyên tắc đức tin dẫn đến ân điển, và ân điển là một trong những sự bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng đó là con đường cứu rỗi, đó là cách mà lời hứa đã đến với Abraham. Không có gì để con người khoe khoang, kể cả đức tin của mình. Nếu bạn khoe khoang về đức tin của mình, nếu bạn khoe khoang về việc mình đã tin trong khi người khác không tin, thì đó không còn là ân điển nữa, và nó không còn là vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa, nhưng là công trạng dành cho đức tin của bạn. Nó phải là việc làm hoặc là ân điển, và nếu bạn xưng mình xứng đáng vì đức tin của bạn, thì bạn đang biến đức tin của bạn thành việc làm, và bạn đang lấy ra từ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bạn đang lấy ra từ nguyên tắc của ân điển và sự tự do của sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nó hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời, và nó đến từ đức tin để nó có thể đến bởi ân điển, hầu cho Đức Chúa Trời có được mọi sự vinh hiển. Nhưng vị sứ đồ có một lập luận thứ hai. Ông nói rằng chỉ có con đường đức tin này mới bảo đảm tính chất toàn diện của lời hứa về sự cứu rỗi. Khi tôi nói tính chất toàn diện, tôi muốn nói rằng đó là cách duy nhất bảo đảm sự bao gồm cả dân ngoại cũng như dân Do Thái, không chịu cắt bì cũng như phép cắt bì. Ông nói, tất cả là đức tin bởi ân điển, cho đến cuối cùng, để nó có thể bảo đảm lời hứa có thể chắc chắn cho tất cả dòng dõi, không chỉ cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà còn cho dòng dõi có đức tin như của Abraham, là cha của tất cả những người tin. Ông nói rằng sự cứu rỗi phải bởi đức tin, không chỉ vì đó là cách duy nhất ân điển hành động, và Đức Chúa Trời có thể có vinh quang duy nhất, mà còn vì nếu bởi luật pháp, thì đó chỉ là sự cứu rỗi cho những ai ở dưới luật pháp. Những người chưa bao giờ có luật pháp và không ở dưới luật pháp sẽ không có hy vọng gì cả. Nhưng ông nói, chúng ta đã thấy và chứng minh rằng đây là sự cứu rỗi mà trong đó những người không chịu cắt bì cũng như những người chịu cắt bì đều được hưởng, và những người ngoại giáo cũng như dân ngoại cũng như dân Do Thái. Nhưng điều đó chỉ có thể dựa trên lời hứa của đức tin. Nếu đó là bất cứ điều gì khác thì dân ngoại sẽ bị loại trừ và bị bỏ ra ngoài. Nhưng không phải như vậy, vì sự cứu rỗi này, lời hứa này, không chỉ dành cho dòng dõi của Abraham ở dưới luật pháp, tức là cho những người Do Thái đã chịu cắt bì và lớn lên dưới luật pháp, nhưng giờ đây đã tin phúc âm và trở thành dòng dõi thật của Abraham. Nói cách khác, ông đang lặp lại và củng cố lại quan điểm mà ông đã đưa ra trong câu 11 cũng trong chương này. Điều đem lại phước hạnh cho họ không phải là việc họ đã chịu cắt bì, nhưng là việc họ bước đi trong đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã tin, dầu người chưa chịu cắt bì. Điều quan trọng không phải là phép cắt bì, nhưng là việc họ thực hành cùng một đức tin như Abraham. Giờ đây Phao-lô đang nhắc lại tất cả những điều đó ở đây, hầu cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi thuộc thể của Abraham, là những người tin Chúa đã chịu cắt bì và từng ở dưới luật pháp, nhưng giờ đây họ đã trở thành con cái thật của đức tin và do đó là con cái thật của Abraham, nhưng cũng cho những người khác chưa bao giờ ở dưới luật pháp và chưa bao giờ chịu cắt bì, nhưng bởi đức tin và có cùng đức tin như Abraham, họ đã trở thành con cái của Abraham và dòng dõi của Abraham, là cha của tất cả chúng ta. Ông là cha của tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế, vì tất cả họ đều có đức tin. Đây quả là một lễ thật kỳ diệu đối với chúng ta. Vấn đề là chúng ta có thể bước vào sự cứu rỗi này, bất kể chúng ta là ai. Nguyên tắc này là nguyên tắc của đức tin và ân điển. Chúng ta có thể rao giảng phúc âm này cho mọi dân tộc, cho mọi người. Nhiều người đến để nghe phúc âm là những người đã được nuôi dưỡng trong một môi trường tôn giáo, trong những gia đình tôn giáo, là những người luôn đi nhà thờ và không bao giờ bỏ lỡ các buổi nhóm. Thế nhưng họ có thể chưa được tái sanh. Họ cần cùng một sự cứu rỗi như người có thể đã đến để nghe phúc âm, là người trước đó chưa từng vào nhà của Đức Chúa Trời. Tất cả điều đó không quan trọng. Đó là cùng một cách, cùng một phúc âm cho cả hai. Và cả hai phải đến theo cùng một cách. Lòng mộ đạo không có giá trị gì. Đạo đức không có giá trị. Không có gì quan trọng. Tất cả chúng ta đều bị hạ xuống cùng một mức độ. Bởi vì nó là bởi ân điển. Bởi vì nó là bởi đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta giao giảng cùng một phúc âm chính xác cho những người đã được nuôi dạy về tôn giáo và cho những người ngoại giáo trong những quốc gia chưa tin Chúa, là những người chưa bao giờ nhìn thấy một quyền kinh thánh và thậm chí chưa bao giờ nghe đến danh Đức Chúa Trời. Đó chính xác là cùng một phúc âm cho tất cả mọi người và tất cả những ai tin đều phải đến với Đức Chúa Trời thông qua Chúa cứu thế theo cùng một cách. Bởi nguyên tắc này, lời hứa chắc chắn được thực hiện cho hết thầy dòng dõi. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. Chỉ có con đường ân điển và đức tin này mới đảm bảo sự hoàn tất của sự cứu rỗi cho bất kỳ ai trong chúng ta và cho tất cả chúng ta. Vậy nên, ấy là đức tin, hầu cho bởi ân điển, mà lời hứa được chắc chắn cho tất cả dòng dõi. Chỉ có điều này mới đảm bảo sự cứu rỗi chắc chắn và đảm bảo sự hoàn tất của nó. Sự cứu rỗi là tất cả của Đức Chúa Trời, đó là tất cả của ân điển Đức Chúa Trời, và chỉ vì lý do đó mà nó là chắc chắn. Sự cứu rỗi tối hậu của bạn và của tôi trong vinh quang chỉ được đảm bảo bởi một điều duy nhất, đó là bởi ân điển và bởi đức tin, không bởi việc làm hay phép cắt bì, hay bởi luật pháp, hay bởi bất cứ điều gì trong con người. Sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn bởi vì nó được đặt nền tảng trên đặc tính của chính Đức Chúa Trời, ân điển đời đời và dư dật của Ngài. Bạn có nhận ra điều này không? Nếu sự cứu rỗi của chúng ta và sự đến cuối cùng của chúng ta trong vinh hiển tùy thuộc vào bất kỳ ý nghĩa nào vào chính chúng ta, vào khả năng và năng lực của chúng ta, sự trung tín của chúng ta hoặc sự hiểu biết của chúng ta, thì không một ai trong chúng ta sẽ đến trong vinh hiển. Tôi có thể chứng minh điều đó, khi con người hoàn hảo sống trong vườn Ê-đen, họ đã thất bại và sa ngã. Trong vườn Ê-đen, mối liên hệ của Adam với Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng của một giao ước việc làm. Ông được tự do khỏi tội lỗi, ông là người hoàn hảo. ông chưa bao giờ làm bất cứ điều gì nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã lập với ông một giao ước việc làm. Ngài phán rằng, nếu các ngươi vâng giữ luật pháp ta, thì sẽ ở lại đây, và được sự không hề chết. Nhưng ngay cả ở đó trong thiên đàng, không có tội lỗi trong bản thể mình. Con người đã sa ngã, vì vậy, có hy vọng nào cho bất kỳ ai trong chúng ta, là người bất toàn như chúng ta, với tội lỗi trong chính bản chất mình, nếu sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta tùy thuộc vào bất kỳ ý nghĩa nào, dưới bất kỳ hình thức nào trong chúng ta, thì không ai trong chúng ta sẽ có được sự cứu rỗi cuối cùng. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi ấy không tùy thuộc vào chúng ta, mà nhờ ân điển, bởi đức tin, cho đến cuối cùng lời hứa được chắc chắn cho mọi dòng dõi, sự cứu rỗi nằm trong tay Ngài, và vì lẽ đó nó không thể thất bại. Kinh Thánh chép rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Sách Philip chương 1 câu 6. Tôi được thuyết phục rằng, chẳng phải sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng bạn có thể nói, đó chỉ là thần học của Phao-lô. Vậy hãy nghe lời Chúa cứu thế Giê-xu phán cùng họ rằng, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Chính bởi vì chúng ta ở trong tay của Đức Chúa Trời, trong tay của Chúa cứu thế, mà sự cứu rỗi của chúng ta là tuyệt đối chắc chắn. Nhưng ngay cả bây giờ vị sứ đồ cũng không thỏa mãn. Ông tiếp tục nói đi nói lại, và củng cố nó, và nhấn mạnh nó trong câu 17. Ta đã lập người làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Điều này có nghĩa là gì? Đây là cơ sở cuối cùng duy nhất của sự cứu rỗi và sự trông cậy cùng sự bảo đảm của chúng ta. Ở đây Phao-lô đưa chúng ta trở lại với sự kiện lịch sử khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham và phán rằng, hãy ra khỏi trại ngươi và đứng đây, hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn lên các vì sao trên trời, hãy nhìn xem chúng, ta sẽ lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc, và dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, đông như cát bờ biển. Như Phao-lô nói, Áp-ra-ham đứng đó trước mặt Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nhìn Áp-ra-ham và phán với ông, ngươi sẽ là tổ phụ của tất cả dòng dõi đó. Ông là tổ phụ của tất cả dòng dõi trước mặt Đức Chúa Trời, hoặc ông là tổ phụ của tất cả dòng dõi đứng đó trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng mà ông đã tin. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể hứa với Áp-ra-ham như vậy khi ông đã già và Sa-ra đã 90 tuổi? Bạn không có con cái ở độ tuổi đó theo tiến trình của tự nhiên. Điều đó là không thể. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán điều đó, Đức Chúa Trời nhìn thấy điều đó. Phao-lô cho chúng ta câu trả lời, Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho kẻ chết. Và gọi những sự không có như có rồi, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời có thể nói như vậy với Áp-ra-ham, vì với Đức Chúa Trời, chẳng có sự gì là không thể xảy ra, vì Đức Chúa Trời thậm chí có thể khiến kẻ chết sống lại. Và Ngài đã làm như vậy, Ngài làm cho Áp-ra-ham, Ngài làm cho Sa-ra, để giúp họ sinh ra một đứa con gọi là Isaac. Theo ý nghĩa tự nhiên, Ngài làm cho hai thân thể chết đó sống lại từ quan điểm sinh ra con cái, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều tương tự sau đó, trong một bức tranh. Đối với việc dâng Isaac làm sinh tế, đó là lý do tại sao Áp-ra-ham không bao giờ chùn bước ngay cả khi ông thật sự giơ dao lên để giết Isaac làm sinh tế. Chúng ta được cho biết trong chương 11 của thư tín gửi cho người Hê-bơ-dơ rằng, ông biết ngay cả khi ông giết Isaac, Đức Chúa Trời vẫn có quyền năng khiến Isaac sống lại từ cõi chết. Ông có đức tin để tin điều đó, và Đức Chúa Trời thật sự đã làm điều đó theo nghĩa bóng. Nhưng tất cả đều hướng về một sự kiện còn mạnh mẽ hơn và vĩ đại hơn được tô điểm bởi những gì đã xảy ra ở đó với Isaac. Còn Đức Chúa Trời đã đến thế gian, nhưng con người đã bắt Ngài, kết án Ngài và đóng đinh Ngài trên cây gỗ. Ngài đã chết, và họ đặt thi thể Ngài trong một ngôi mộ và lăn một hòn đá trên lối vào ngôi mộ và niêm phong nó. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, và đem sự sống cho con người qua Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời có thể phán với Áp-ra-ham. Ngài biết quyền năng toàn năng của chính Ngài. Ngài ban sự sống cho kẻ chết. Nhưng điều thứ hai, Ngài gọi những sự không có như có rồi. Điều này có nghĩa là gì? Có lẽ nó có nghĩa là Ngài kêu gọi họ tồn tại, không có gì ở đó. Nhưng Đức Chúa Trời có thể kêu gọi họ tồn tại từ chỗ không có gì. Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng. Trước đó, không có gì ở đó. Không có gì ngoài một khoảng trống khi Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng. Ngài gọi nó từ hư không. Nhưng tôi tin rằng điều này cũng có một ý nghĩa khác nữa, và nó cũng tốt lành. quan trọng và vinh hiển như nhau. Thuật ngữ gọi này đôi khi có nghĩa là gọi tên. Esai nói trong chương 40, Ngài gọi tất cả bằng tên của họ. Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Nói cách khác, Đức Chúa Trời nhìn vào ông già Abraham đang đứng bên ngoài, dưới những vì sao, cùng với Sara ở trong trại. Và Đức Chúa Trời như thể đã gọi dòng dõi vào sự hiện hữu và lập tức đặt tên cho họ, tên của con họ. Đức Chúa Trời biết dòng dõi lúc đó và Ngài đã sử dụng tên của họ trước khi họ hiện hữu. Đó là vì Ngài thấy sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và những gì Ngài có ý định chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao trong chương thứ 8 của thư tín này. Trong câu 29, Phao-lô nói, Ngài đã biết trước, và cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Ngài đã gọi những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Ngài đã làm tất cả những điều đó. Tuy nhiên, bạn và tôi vẫn còn ở trên đất. Chúng ta chưa được vinh hiển. Có thể như vậy, vị sứ đồ nói. Nhưng với Đức Chúa Trời mọi sự đều khác biệt. Ngài nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Chúng ta đã được vinh hiển trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. Thực vậy, trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, vị sứ đồ nói rằng, bạn và tôi đã đồng ngồi ở các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bất cứ đâu bạn được ngồi về mặt thuộc thể vào thời điểm này. Nếu bạn ở trong Chúa Cứu Thế, tôi bảo đảm với bạn rằng bạn cũng được ngồi ở các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn ở đó. Làm sao sự cứu rỗi có thể xảy ra? Đây là câu trả lời. Nếu Đức Chúa Trời không có quyền năng để khiến kẻ chết sống lại, và ban sự sống cho kẻ không có sự sống, thì chúng ta vẫn cứ ở trong tội lỗi và sự vô tín của mình. Chúng ta không khởi sự, Đức Chúa Trời khởi sự. Ngài khiến kẻ chết sống lại, như vị sứ đồ nói. Ngài gọi những sự không có như có rồi. Vị sứ đồ cũng nói điều tương tự với người cô Dinh Tô. Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm rối trí những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm rối trí những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài. Tất cả đều là của Đức Chúa Trời, tất cả đều là của ân điển. Đó là đức tin để nó có thể là bởi ân điển, để lời hứa có thể chắc chắn cho tất cả các dòng dõi. Không có gì ngoài Đấng Toàn Năng có thể nắm giữ và bảo đảm cho sự kiên trì của bất kỳ ai. Không có gì ngoài Đấng Toàn Năng có thể đưa bất cứ ai trong chúng ta đến sự cứu rỗi và vinh quang cuối cùng. Và còn tuyệt vời hơn nữa, không điều gì có thể ngăn cản tiến trình này, không điều gì có thể phá hỏng nó. Những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định và có ý định thì Ngài sẽ thực hiện. Lời hứa là chắc chắn cho tất cả dòng dõi. Nó được bảo đảm vì Đức Chúa Trời khiến kẻ chết sống lại và kêu gọi những vật không có sự sống. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Ấy là bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi việc làm, cũng không phải bởi luật pháp, cũng không phải bởi phép cắt bì, hay là bởi ý muốn người nào, nhưng bởi hết thảy ân điển của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghiên cứu phân đoạn này của sách Roma để chỉ ra rằng sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, và nếu bất kỳ ai trong chúng ta gặp rắc rối về ý nghĩa của đức tin, hoặc về việc làm thế nào sự xưng công bình đến với chúng ta bởi đức tin, thì có một minh họa hoàn hảo về điều đó trong trường hợp của Abraham. Chúng ta đã xem xét nó về mặt lý thuyết, và tuần sau chúng ta hãy xem xét nó trong thực tế. Bạn có biết đức tin là gì không? Bạn có biết các đặc điểm của đức tin không? Chúng ta hãy nhìn vào Abraham là người mà Phao-lô đã sử dụng như một lý lẽ. Abraham đã được xưng công bình bởi đức tin. Abraham đã tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể cho ông là công bình. Và chúng ta hãy xem chính xác điều đó có nghĩa là gì. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tuần sau với bài 14, Bản chất của đức tin.